Chúa cùng anh chị em
và cùng gia
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 21 câu 29 hết câu 33. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn, Ngài nói: Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Đức Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật cho anh em biết, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy phải xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng bao giờ qua đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm phục vụ thì cũng nhắc nhớ cho mình có ngày cuối cùng trong đời của mình. Và mình hiểu rằng nhờ giáo lý được học, biết rằng muôn loài muôn vật trong vũ trụ này, trong đó có mình, chỉ trở nên một thụ tạo hoàn hảo và tồn tại trong Chúa Giêsu mà thôi. Bởi vì Thánh Phaolô nói ở 2 Côrintô chương 5 câu 10, cái ngày kính chung mà chúng ta phải trực diện với Thiên Chúa, ngày ấy tất cả mọi người đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Giêsu Kitô, để mỗi người được lãnh nhận những gì tương xứng với việc lành hay điều ác mình đã thực hiện khi còn sống trong thân xác. Như vậy, vào ngày kính chung được gọi là ngày thu hoạch của Chúa Giêsu. Thu hoạch là vì Ngài đã đến trần gian này, Ngài gieo và hạt giống lời Chúa vào lòng nhân loại, rồi Ngài đổ ân xuống dồi dào, bón tưới cho hạt giống lời Ngài gieo được mọc lên. Như Đức Giêsu đã hô lớn tiếng trong ngày đại lễ ở Gioan chương 7 câu 37 và 8: Ai khát hãy đến với tôi và hãy uống, ai tin vào tôi thì như Kinh Thánh đã nói, từ lòng Ngài có những dòng sông tuôn chảy nước trường sinh. Đã ở nơi Chúa Giêsu tuôn chảy nguồn ơn để bón tưới cho hạt giống lời mà chúng ta được đón nhận từ Thánh. Đúng vậy, chỉ khi nào chúng ta tham dự phục vụ, nhất là hiệp dân thánh lễ, thì chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, để làm cho tâm hồn chúng ta được phát sinh sự sống mới, sự sống của Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu, hơn là cái ảnh Chúa nói trong Isaiah 55 10-11: nước nó đổ xuống đất, tất yếu nó làm cho mảnh đất ấy phát sinh sự sống. Thì lời Chúa đến với ta cùng với ơn Chúa bón tưới, chắc chắn ở nơi ta phát sinh sự sống mới, hơn là nước nó làm cho đất nảy sinh sự sống. Thế ơn huệ này chúng ta được lãnh nhận khởi đi từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Vì ngày ấy chúng ta đã được thác vào Chúa Giêsu là cây nho thật. Vì ngài là cây nho thật, nho tốt, cho nên chúng ta cũng được thông dự vào cái sự sống thực của ngài và sinh ra trái tốt lành để thay thế cho nho dại. Thực ra là nho tốt, nho mà Chúa đã tìm ở cả thế giới này, đưa trồng vào đất ngài hứa, đó là dân tộc Do Thái. Tuy nó là do tốt nhưng mà nó ra trái lại là trái chua lét. Và ngôn sứ Isaiah chương 5 câu 1 câu 7 đã la lên rằng: trời ơi đất ơi, tôi đi khắp nơi tìm giống nho tốt, đưa về trồng vào đây bón tưới vất vả, hy vọng có trái nho tốt để làm rượu, nhưng nó ra toàn trái chua chịu không nổi, tôi phá hết đi. Thì đó là nói về dân tộc Do Thái. Và Chúa Giêsu cũng là gốc Do Thái, nhưng mà ngài không thuộc loại này, cho nên ngài mới nói tôi là nho thật. Nho thật khác với nho chua thuộc dòng giống Do Thái. Cho nên tháp vào ngài để chúng ta được biến đổi con người của mình từ con người chỉ là khổ người khác, trở thành con người hữu dụng cho Thiên Chúa, đem lại niềm vui cho mọi người. Đó, giờ chúng ta thắp vào Chúa Giêsu, và nhất là ngày chúng ta được lời Chúa gieo vãi vào tâm hồn cùng với ơn Chúa đổ xuống mỗi khi chúng ta tham dự phục vụ. Trong cái đầu hôm nay, Chúa Giêsu còn ví chúng ta là những người thuộc vào Thánh như cây vả. Và ngài bảo đến mùa hè đó thì sẽ bị, người ta sẽ hái trái. Theo cái trồng trọt vả ở bên đất Palestine thì cái vả đâm chồi vào mùa xuân, rồi đến mùa hè thì người ta được hái trái. Vậy thì Chúa Giêsu nhắc đến cái cây vả đâm chồi để đậu vào mùa xuân, là ngài nói mùa xuân đây là cái mùa từ khi ngài giáng thế cho đến khi ngài chết và sống lại. Đối với Chúa Giêsu gọi là mùa xuân. Thời gian này Kinh Thánh nói là Thiên Chúa vui thích ở với dân ngài. Ở với dân ngài cho đến mùa hè, mùa hạ là ngày cánh chung, thì ngài đến để thu hoạch hoa trái ở nơi trần gian này mà ngài đã dày công và gieo lời và bón tưới. Trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong ngôn sứ Isaiah, trong Daniel từ chương 7 từ câu 13 đến 14 đến câu 14, Daniel được Chúa cho nhìn thấy hình ảnh trong thị kiến. Những hình ảnh này nó nên dấu chỉ diễn tả ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian để thâu hoạch hoa trái. Vì ngài là vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Uy quyền của ngài vượt trên mọi quyền bính của mọi quyền bính mà ngài đã trao cho, như ngài đã nói với Phi-la-tô ở Gioan chương 9 câu 11. Ông bảo tôi quyền giết ông hay tha ông cũng không. Ông lần rồi, nếu trên không ban quyền cho ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Cho nên mọi quyền bính ở trên trần gian này là do Chúa ban. Thì vào ngày Chúa trở lại được gọi là ngày của Chúa, các vua chúa phải tính sổ trước mặt Chúa. Nói cách khác là những người có quyền bính, Chúa gọi đến để tính sổ trước. ai mà lạm quyền để hành hạ người khác. Thì trong bài đọc hôm nay, Daniel nhìn thấy đó là những con thú dữ. Những con thú đầu tiên đó là con sư tử diễn tả đế quốc Babylon do vua Nabucodonosor rất hùng mạnh. Chỉ ông này đã ra lệnh phá thánh điện của Chúa và bắt dân đi đâu đây. Con thú thứ hai là con gấu, đó là đế quốc Medi. Đế quốc này cũng khét tiếng gian ác và nó muốn giết ai tùy ý nó, không có pháp luật gì cả. Con thú thứ ba đó là con beo, đây là đế quốc Ba Tư. Và cái đế quốc này, con beo này cũng rất là hùng mạnh bởi vì thắng được đế quốc Babylon, nhưng mà nó lại rất là tốt để Chúa dùng nó để mà giải phóng cho dân Do Thái khỏi nô lệ Babylon, rồi tạo điều kiện cho trở về quê hương tái thiết đền thờ. Trong những con thú thì có beo là Ba Tư này, là vua Kyros đã Chúa đã dùng để mà chăn dắt dân của Chúa. Con thú thứ tư rất là đáng sợ, đáng khinh vì nó rất hùng mạnh, nó có nanh vuốt bằng sắt rất là to lớn và có 10 sừng. Sừng là chỉ sức mạnh, thế thấy con trâu không? Nó có sừng á, là sức mạnh của nó hút lắm. Sừng là chỉ sức mạnh. Thế đế quốc, cái con vật đầy sức mạnh này có 10 sừng, đó là đế quốc Kỳ Đạo. Đế quốc này rất mạnh dưới quyền lãnh đạo của đại đế Alexander. Và cả 4 vương quốc này đều hành quyền trên các nước, trong đó có cả Israel, dân của Chúa tuyển chọn. Nhưng mà dù chúng có sức mạnh tuyệt vời như vậy, được diễn tả bằng 10 sừng ở trên đầu, và chúng rất là lanh lợi, khôn ngoan, mưu mô, được diễn tả là trên sừng có đầy những mắt. Mắt là được nói chỉ khôn ngoan đó. Miệng lưỡi của nó rất uy quyền, nó phán ra như là tiếng sét đánh vào dân bị trị. Oai quyền chứ. Rồi một hình ảnh khác thứ năm là Daniel đã thấy một cái sừng mọc lên, đó là vua Antiochus. Ông vua này phỉ báng Thiên Chúa, nhưng mà bị dòng tộc Maccabe đánh bại. Rồi hình ảnh thứ sáu là một hình ảnh lạ, có 3 sừng nhỏ lại mọc lên, đó là 3 vua kế vị vua Antiochus, là vua Seleucus, vua Theopato, rồi đến vua Demetrius, vua Holinterus. Tất cả những vua này dù hùng mạnh cỡ nào cũng bị xóa sổ. Và như vậy mọi quyền lực dũng mạnh ở trên đời này, chính Chúa Giêsu là con người mà trong thị kiến Daniel đấy, một con người ngự giá mây trời mà đến xét xử chúng, báo trước cái cảnh phán xét Chúa trở lại. Ngài chấm dứt các quyền bính đã trao cho chúng để thiết lập một vương quốc dân tộc của Ngài. Và cái vương quốc này thâu nạp tất cả mọi dân mọi nước, đó là hội thánh. Ta thấy hội thánh bây giờ mọi dân mọi nước đều có mặt trong đời sống của thánh. Đây là nước của Chúa Kitô, một quyền bính vĩnh cửu, vương quốc không bao giờ suy vong. Vậy thì hội thánh có cái sự bền vững và uy quyền này là vì đầu hội thánh là Chúa Kitô, linh hồn hội thánh là Chúa Thánh Thần. Cho nên hội thánh cũng có uy quyền của Chúa mà đạp nát đầu rắn Satan, đã được tin báo cái câu gọi là tiền tin mừng Sáng Thế chương 3 câu 15. Chúa đã nói là mưu dĩ người nữ đạp nát đầu rắn thì phải hiểu mưu dĩ người nữ đó là hội thánh, là Đức Maria có người con là Giêsu thống trị và khai trường sự dữ. Nhưng chân lý này chỉ được biểu lộ một cách vẹn toàn vào ngày cánh chung Chúa ra tay cứu những kẻ thuộc về Ngài một cách chọn hẳn, như Chúa đã mặc khải cho ông Gioan trong thị kiến ở sách Khải Huyền chương 20 và chương 21. Gioan nhìn thấy một thần sứ từ trời xuống trần gian này, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích sắt lớn. Người ấy bắt con băng xà. Băng xà phải hiểu đó là đế quốc Roma ấy, lúc bây giờ. Bắt con băng xà, xích đó là nó thuộc về phe ma quỷ. Xích đó là 1000 năm. Tại sao được xích lại 1000 năm? Con số này chúng ta đọc ở sách số này chương 20 câu 6 hoặc là Giê-rê-mi-a chương 38:18. 1000 năm đó là thời đại Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho dân Ngài tuyển chọn, cho nên nó bị xích lại để dân Chúa được hưởng tất cả những ơn huệ cho ban. Còn tôi ấy bị quăng vào vực thẳm, đóng cửa và niêm phong, không cho nó mê hoặc các dân các nước nữa. Tôi lại thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó và họ được ban cho quyền năng xét xử, tức là hội thánh. Chúa Giêsu đã ban cái quyền này cho hội thánh. Sự gì? Chúng con cầm buộc trên đất, trên trời cầm buộc, chúng con sẽ ngồi trên 12 cái tòa để xét xử. Matthew chương 19:28. Và dân lại thấy những người đã bị chém đầu vì lý do khi còn sống nhiệt tình giảng tin mừng. Họ là những người không thờ con thú, tức là không theo ngoại giáo để tôn vinh hoặc để Roma lúc bây giờ oai quyền lắm, nó bắt mọi người phải thờ nó, chứ thờ thần nào ấy. Thì những người giảng tin mừng không có tù con thú này, họ được sống lại với hiền cùng với Đức Giêsu Kitô 1000 năm. Lại con số ngàn là nói về thời ân sủng. Doan đại thấy trời mới đất mới, biển trước mặt Thiên Chúa bị biến đi, không để lại một dấu vết nào. Biển là sự giữ, là sự ác. Khải Huyền 21 có một nói điều đó. Rồi hết thảy mọi người đã chết đều được sống lại đứng trước Ngài Thiên Chúa. Một quyển sổ lớn được mở ra, đó là sổ trường sinh. Những người đã chết sẽ được xét xử tùy theo những công việc họ làm, chiếu theo những gì đã ghi trong sổ hàng sống đấy. Và bây giờ một trời mới đất mới lại xuất hiện, vì trời cũ đất cũ biển đã không còn nữa. Sự ác hoàn toàn bị tiêu diệt. Sự ác kinh hãi nhất không ai thắng được là tử thần cũng bị đánh gục, không còn tồn tại. Và một thành thánh Jerusalem từ trời xuống, đó là những người được Chúa Giêsu cứu độ trong ngày kinh chung. Họ sẵn sàng như tân nương trang điểm đón đức lang quân của mình là Chúa Giêsu. Như thế cái thị kiến của ông Gioan nói về đời sống hội thánh của Chúa Kitô, mà kinh thánh gọi đó, đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở cùng nhân loại để hội thánh được gọi là nhà tạm của Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Bây giờ là tạm nhưng mà về trời thì không còn tạm nữa. Những ai ở đời này được dung thân trong nhà tạm là hội thánh đó thì chắc chắn được Chúa Jesus cứu độ. Lúc đó họ mới thực là những người mà câu thư rưng mừng chúng ta mới đọc ở Luca 1:28, người đứng thẳng ngẩng đầu lên vì giờ cứu độ đến. Cái cuộc chiến thắng này chắc chắn sẽ đến như tin mừng Chúa Jesus nói ở Luca 21:33, trời đất này qua đi nhưng lời thầy nói không bao giờ qua. Lịch sử loài người đều qua đi, các đế quốc, các bạo quyền cũng qua đi. Họ sinh ra nhưng như không bao giờ họ trên mặt đất này. Nhớ đến họ là người ta phỉ báng thôi, vì chúng chỉ là loài thú và số phận thú là phải chết. Giảng viên chương 3:18-19. Chính vì thế mà ông Gamaliel khi thấy những bậc vi vọng trong dân Do Thái bắt các tông đồ của Đức Giêsu ra xét xử thì ông Gamaliel đứng ra can thiệp. Ông nói rằng những gì bởi loài người thì trước sau ra cho bụi, còn những gì bởi Thiên Chúa vĩnh cửu không ai phá được đâu. Phá là lâm họa đấy. Tôi từ đó ở công vụ chương 5:38-39, tôi rất thích cái địa chỉ này để nói là những gì bởi con người dù được người ta khen, dù oai quyền muốn cho ai giống cú quyền của mình, bắt đưa làm trên cú quyền rồi tất cả ra cho bụi hết. Còn cái công việc nào của Thiên Chúa dù bây giờ xem ra không thành công, xem ra bị chủ sở, nhưng mà vẫn vĩnh cửu. Đứa nào mà động tới là có ý chống Thiên Chúa thì sẽ lấy cả. Cho nên chúng ta ai cũng mong mình sẽ được ơn cứu độ, sẽ được thâu nhận vào vương quốc của Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu dạy thực hiện câu này nào. Matthew 6:33.
Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của người, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho.
Tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, điều khác Ngài ban thêm cho. Thế mà chúng ta nhìn vào thực tế trong nhân loại xem, người ta đảo lộn cái đó và trở thành duy. Chúa cũng bảo chúng ta đã đừng tìm kiếm những sự ở đời này, Chúa bảo phải đi kiếm chứ, nhưng mà nó đến sau. Tìm kiếm cái gì trước, nỗ lực cái gì trước? Tìm kiếm nỗ lực những công việc của Thiên Chúa đem lại sự sống đời đời cho mình, cho người khác. Đấy, tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, sự công chính của Ngài là như vậy, lo cái đó đi, rồi những cái chuyện khác Chúa thêm cho. Nhưng mà tại sao đa số người ta chỉ đưa cái thứ đó? Vì thứ hai là những sự khác trên đời lo trước, vì người ta chủ trương là có thực hiện cuộc đạo mà, cho nên cứ lao đầu vào xã hội đi tìm kiếm những thứ tại trần gian. Còn những thực tại đức tin Chúa ích lợi đời đời cho mình, cho mọi người thì không bằng chi. Hay là có nhẹ. Tôi cứ nhìn thấy những cái gia đình mà con cái mất dạy, rồi cha mẹ phàn nàn, chồng thì đổ lỗi cho vợ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, vợ thì nói tội quy môi trường, ông là chồng, ông là hình ảnh Đức Kitô, con cái như vậy là lỗi tại ông chiều con ông, cứ vậy mà cãi nhau. Mà con mà càng cãi nhau thì con nó càng hư, ích lợi gì, rồi phàn nàn trách Chúa, sao mình tối nào cũng cầu nguyện mà sao con cái của mình nó cứ hư thế này, xem như là không còn tin tưởng vào giá trị cầu nguyện nữa. Nhưng mà không xét lại từ lúc sinh con và nuôi nó lớn lên, bố mẹ đã hao tốn bao nhiêu thời giờ để dạy con lời Chúa. Đã hao tốn bao nhiêu thời giờ tới nhà thờ dự lễ cầu nguyện cho con cái và đặt cái công việc này trước, và đã dùng của cải Chúa ban cho đúng ý muốn của Chúa hay không? Tôi vẫn nói của cải chỉ dùng vào bốn mục đích: góp vào xây dựng, phát triển tin mừng; thứ hai nuôi bản thân mình cho vừa đủ; ba là tạo ra điều kiện phục vụ; bốn là chia sẻ cho người không có năng khả năng. Nhưng nhiều khi tiền làm không ra mà tiêu bừa bãi. Tiện đây tôi nói cái kinh nghiệm này, tôi không phải có ý khoe, nhưng mà chứng minh một sự thật là cứ tìm kiếm mức tin Chúa, Chúa không để cho mình thiếu. Vậy ai đã biết đời sống linh mục của tôi? Tôi chủ chức năm 77. Đấy. Lúc đó trong cái ngày lễ mở tay họ mừng tôi 1,5 triệu. Năm 77 tôi có 1,5 triệu thì bằng bây giờ 15 tỷ bây giờ. Nhưng mà một tháng sau đổi tiền là tôi chẳng còn đồng nào hết. Lúc đó tôi ở một cái nhà thờ, chỉ có cái nhà thờ, không có một tấc đất nào chung quanh nữa, thậm chí xin lỗi không có cái nhà vệ sinh, không chưa nói nè nhà tắm nhà ngủ cũng có. Tôi nằm ở trong phòng áo, không có giường, nằm dưới đất kín cắn, không ngủ được, không có đủ tiền để mà làm cho mình cái nhà vệ sinh. Trong khi đó tiền lễ lúc đó xin có 2 đồng. Tôi nhớ mãi 2 đồng mua được đúng 1 ký gạo. Ký gạo mà bộ đội họ không ăn, họ bỏ đi mới gọi là 1 ký gạo 2 đồng. Trong khi đó tôi ở cái nhà thờ đó, tôi phải nuôi tới 5 người. Bởi vì một số người, mấy ông già trước phục vụ cha xứ trước còn ở đó, tôi nuôi luôn. Với cái 2 đồng bạc làm sao tôi đủ sống? Bản thân tôi cũng chưa đủ kìa. Thế là tôi phải hạ mình xuống, đi đạp xích lô. Suốt thời gian 1 năm tôi đạp, được có 2 lần là tôi được 5 đồng. 2 lần. Còn thường thường là được 4 đồng. Thì lúc đó 4 đồng tôi nghĩ là cũng mừng rồi, gấp đôi tiền lễ 1 ngày rồi. Đấy, tôi phải hạ mình xuống mà cần cù làm việc như vậy. Làm linh mục rồi thì đẹp xin lỗi, đạp thật chứ không phải là, không phải là trình diễn đâu. Vì có 2 đồng phải đẹp xin lỗi thôi. Sau đó thời gian tôi đạp xin lỗi nó ngăn trở cho cái việc phục vụ ở nhà. Bởi vì hẹn người ta mấy giờ là đến để dạy giáo lý tân tòng cho người ta hôm vối, thì mình đi đạp xin lỗi về cái cuốc xe nó ngăn trở, không về kịp được, thì cái công việc dạy giáo lý mình hẹn người ta bị ngăn trở. Sau đó tôi phải bỏ, không đạp xích lô nữa. Mà lúc đó những xe taxi vứt, người ta vứt đầy ngoài đường, vì xăng không có, nhà nước quản lý mà không có xăng, tôi đun cả chục cái xe về, tôi một tôi đục ra lấy sắt tôi hạng lại thành cái xe ba gác. Và tôi đi từng nhà tôi xin phân heo về, tôi trồng cây và tôi nuôi cá. Thì tôi đào được cái ao nuôi cá. Như vậy tôi nghĩ là cái này là mình định được giờ chứ không như làm xích lô nữa. Tôi không quên được đấy, anh nào về Tân Phú còn nhớ đấy. Mới ở đây tôi còn gặp cái bà này. Tôi vào nhà bà này, tôi xách cái xô để tôi xin phân heo á, thì tôi đã nói với bà chủ rằng cái phân nó khô đấy để riêng để tôi đưa về trồng cây, còn phân mà heo nó mới phóng được cuối ra, nó gọi là phân tươi, thì đưa về tôi cho cá nó ăn, lúc đó đâu có thực phẩm đâu, cho cá ăn phân thôi. Tôi bảo cái chuồng heo cỏ, cái bà chủ cầm cái vòi nước xịt chuồng heo, bà rất là chân thành và thương tôi. Chai chai cái đống này ngon lắm cha này, tôi không quên được. Mới lấy đèn tháng tôi về Tân Phú tôi còn gặp bà ấy, tôi còn nhắc lại bà ơi, nhà bà còn đống nào ngon không bà. Bà ấy bảo trời ơi cha này, mấy chục năm nó còn nhớ, nhắc lại bảo nhớ chứ, cái kỷ niệm đó tôi không quên. Đấy à, tôi phải hạ người xuống đi làm công việc đó à. Và tôi không muốn trở nên gánh nặng cho người khác, tôi không đi xin xỏ ai bao giờ hết. Thế rồi dần dần tôi cũng tự lo được. Từ một cái nơi mà không có cái gì vậy, tôi ở đó 3 năm, nhà tôi cũng tin là tôi mua cho con đấy. Tôi đóng bản ghế cho 300 em làm giáo lý, bởi vì tôi chỉ thích ta dạy giáo lý. Đấy, từ cái chỗ đi đặt chữ lô hoặc phân, rồi tôi có thể cái cầu tiêu cũng có, mà cuối cùng tôi cũng đóng được bản ghế cho trẻ nhỏ đó. Rồi sau này ai biết đời sống của tôi thì mà ôm cho tới bây giờ, mà thực sự tôi chẳng có gì cả, nhưng mà tôi làm rất nhiều tiền, ai biết đấy, làm rất nhiều việc rất là tốn tiền. Như vậy thì trong gia đình nhiều khi cha mẹ cứ lo là tại vì mình nghèo quá, mình cứ lao đầu đi kiếm tiền mà không lo vấn đề giáo dục con cái. Tôi nghèo như vậy nhưng luôn luôn là tôi đặt vấn đề dạy giáo lý với cả đọc, lúc nào vậy, ai thấy đời sống của tôi. Bây giờ chúng con thấy không, một ngày cha dành 15 tiếng đồng hồ để dọn bài, để dạy về lời Chúa đâu phải ít đâu. Và đến cái tuổi này cha cũng mệt rồi, cho nên từ ngày lấy mục luôn luôn đặt vấn đề dạy giáo lý với cả đọc, dạy lời Chúa phải là số 1. Chúng muốn thực hiện cái điều mà Chúa Giêsu nói, tìm kiếm nước thiên Chúa trước, mọi sự khác Chúa ban thêm cho. Và cha đã thành công trong vấn đề này. Ai ở với cha thì thấy đúng như vậy đấy. Đó, cho nên mình cứ lo việc thiên Chúa đi. Bố mẹ lo việc thiên Chúa là chăm chỉ đi lễ thờ, học lời Chúa và dạy con, cũng như làm hương sáng cho con, cần cù làm việc. Tôi là đi mục, tôi đặt chế độ, tôi đi học phân, chả gì xấu hổ cả. Tại sao những người, có nhiều người bây giờ còn phây phây ra đấy, chắc biết làm cái gì, nó bảo không có việc làm. Sao không có việc làm? Đi làm hồ cho người ta, không đi làm. Tôi là đi mục, tôi đi học chế độ, tôi đào học phân được cơ mà. Tại mình lười, mình không làm được đó, không có việc làm. Rồi khổ, rồi trách, rồi than. Rồi sao Chúa chúc lành cho cái đời sống gia đình của mình được. Đó. Cho nên với cái trải nghiệm trong cái cuộc sống của tôi thấy rất là đúng cái điều Chúa Giêsu nói, lo việc thì Chúa trước đi, điều khác Chúa ban thêm cho. Và cái này tôi nói để làm chứng, không phải để tự hào. Năm chứng là lo việc thiên Chúa cho chút này. Cái nhà thờ Tân Lan Châu bây giờ ai đang vai? Một cái nhà thờ đẹp trong thành phố này. Mà tôi làm, lúc đó tôi chỉ là ông cha phó, không được quyền quyên cúng, không có ăn mừng, không có ân nhân công gì hết. Nhà thờ Tân Lan Châu còn đâu. Rồi tôi về Đông Quang, tôi mua cho giáo xứ, cho mua cho địa phận 2 mẫu đất ở Đông Quang này. Trong khi đó cả cái địa phận này có cái nhà thờ nào, có ai mua đất? Như vậy tôi vẫn làm giàu cho xã hội. Nhưng mà ai cũng thấy được giàu vậy, tôi không mất thời giờ đi kiếm tiền để rồi mà làm giảm yếu đi cái công việc dạy lời Chúa. Đấy, ai ở gần tôi đều vậy. Tôi luôn luôn đặt vấn đề sứ mệnh của linh mục là dạy giáo lý, dạy lời Chúa đứng hàng đầu. Các công việc khác chưa vẫn chung lành mà. Đó, có phải là tôi đã làm chứng cho cái điều Chúa Giêsu nói thực sự có hiệu quả? Lau việc Thiên Chúa trước đi, những sự khác Chúa bàn thêm cho. Cho nên nếu chúng ta sống cái tinh thần của Chúa, sống giáo lý của Chúa dạy, chẳng có gì làm hại chúng ta được. Giống như ba đứa bé trong sách Đê-rê-ên chương 3, nó không thờ thần của vua, không đón nhận chức quyền bổng lộc của vua, nó chỉ thờ Thiên Chúa. Vua thì bắt nó thờ thần của vua, nhưng ba đứa bé không thờ Chúa, chứ không phải vì lợi nhuận, vì chức vụ, vì những sự đời này mà bỏ Chúa, không thờ Chúa. Cuối cùng quăng vào lò lửa. Không có lửa, một người thứ tư xuất hiện, thì thấy nói rằng dáng đẹp như là con Thiên Chúa, ôm lấy những em bé và nhảy múa hát ca chúc tụng Chúa. Mà câu đáp ca chúng ta phải lặp lại đấy, cái lời ca tụng này của ba đứa bé: Chúa thật đáng suy tôn, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn Chúa. Đó, ba đứa bé đó chỉ tôn thờ Thiên Chúa thì vẫn ca tụng muôn ngàn đời Chúa thật đáng suy tôn, chẳng có gì phải sợ cả. Cho nên lời Chúa có một sức mạnh vạn năng, biến đổi và ban cho ta phần cơ nghiệp, đồng thời giúp chúng ta thắng mọi sự dữ, không gì phải sợ hãi. Nói đến đây tôi nhớ đến cái bức tường gọi là bức tường ô nhục của Đức. Năm 1961, ý thức hệ giữa tư bản và xã hội chủ nghĩa rằng gia tăng tột độ nơi dân tộc Đức. Người thì thích cộng sản xã hội chủ nghĩa, người thì thích tư bản, quýnh nhau hoài. Sau đó họ quyết định ngày 13 tháng 8 năm 1961 xây một bức tường ngăn cách Berlin. Bức tường ấy dài bao nhiêu? 700 cây số, dài lắm. Dày bao nhiêu? Dày 3 mét. Bằng cái căn nhà này cao bao nhiêu? Cao 8 mét. Họ xây bức tường dài 700 cây số như vậy để cho những người nào thích cộng sản thì ở bên Đông Đức, những người nào yêu ở tư bản thì sang Tây Đức. Thế nhưng mà cái bức tường ấy xây lên sự hận thù và chia rẽ trong dân tộc này càng gia tăng. Cái bức tường ấy không ngăn cản được những người Đông Đức cứ vượt bức tường sang Tây Đức bị chết quá trời đó. Chứ mà cái bức tường ấy đâu có làm cho người ta được bình yên đâu. Cái bức tường đó là nó là cái sức mạnh của Mark Lenin đấy, để gìn giữ những người yêu Mark Lenin. Nhưng mà những người ở trong cái gọi là chế độ cộng sản, gọi là thiên đàng tại thế này á, thì cứ vượt đi sang Tây Đức, bảo bên Tây Đức nó bị kìm kẹp, cứ sang đó cho nó kìm. Thế chửi được Mỹ nó kìm kẹp, rồi cứ thích sang Mỹ cho nó kìm. Thì cái chuyện đó nó xảy ra ở Đức Đức cũng như vậy. Thế nhưng ông Gorbachev, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, coi như là tổng ở bên xã hội chủ nghĩa, tổng bí thư là cao cấp nhất đấy. Ông tổng bí thư của Liên Xô cũng đồng nghĩa là tổng bí thư, một bí thư của toàn thể các nước xã hội chủ nghĩa. Ông ấy gặp Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị có 3 tiếng đồng hồ thôi, rồi ông trở về tuyên bố dẹp xã hội chủ nghĩa, diệt cộng sản. Thế là ngày 13 tháng 11 năm 1989 phá tan bức tường Ô Nhục Thiên dài 700 cây số, dây như vậy đập phá hết để xóa đi cái sự ngăn cách giữa Đông Bắc Định và Tây Nguyên, để đưa lại cho người ta cái sự hòa hợp, cái sự thương yêu nhau, cái sự chấp nhận nhau trong một dân tộc. Như vậy lý thuyết Mác Lênin biểu lộ bằng sức mạnh bức tường không làm cho dân tộc bình an. Nhưng mà lý do tại sao mà khi ông Gorbachev gặp Lý Do Hoàng về là tuyên bố dẹp sợ chủ nghĩa, dẹp chế độ cộng sản, để rồi bức tường phải sụp đổ, cũng chỉ vì Lý Do Hoàng nói lời Chúa cho Gorbachev. Và ngài đã tin báo về cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản là trước đó 2 năm, trong cái dịp đại hội giới trẻ thì ở bên Pháp, Đức Giáo Hoàng có mặt bên đó. Thì trong bữa tiệc, một ông giám đốc Hàn Đông Việt tên là André Fossard, ông đứng lên đặt câu hỏi với Giáo Hoàng rằng: thưa Giáo Hoàng, nếu mà ngài muốn chọn một câu từ trong Kinh Thánh để nói với thế giới hôm nay thì ngài chọn câu gì? Khi ông André Fossard đặt cái câu hỏi đó thì trong đầu óc mọi người hôm đó ai cũng biết được thế nào Đức Giáo Hoàng nói cái câu Chúa dạy phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu anh em, ai cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà không phải. Đức Giáo Hoàng nói là nếu ông muốn hỏi tôi lấy một câu Kinh Thánh nào ở để mà nói với thế giới hôm nay thì tôi sẽ lấy Gioan chương 8 câu 32, Chúa Giêsu nói thế này: sự thật sẽ giải phóng con người, chân lý sẽ giải phóng con người. Mà Chúa Giêsu xác nhận trước mặt Pilato là lời tôi là chân lý, tức là chính lời Chúa giải phóng con người. Thì Đức Giáo Hoàng nói cái câu này trước 2 năm thì sau 2 năm chế độ cộng sản sụp đổ, có phải là chân lý giải phóng con người không? Cho nên tất cả những cái quyền bính, những cái sức mạnh, những cái người ta cho là to lớn vĩ đại ấy, là ngưỡng mộ kỳ diệu, tàn như vậy con. Chúng ta đọc lại lịch sử loài người, chưa có một cái chế độ nào tan rã nhanh chóng và nhục nhã cho bằng chế độ cộng sản. Các chế độ khác muốn hạ bệ phải hao tốn nhiều sức máu, nhiều tiền của đấy. Như bên Phi Châu người ta đập cái ông tổng thống như đấy, mới tốn biết bao nhiêu tiền, hạ bao nhiêu sức máu phải hạ bệ ông được. Nhưng mà cái chế độ cộng sản có thấy sức máu nào đổ ra đâu, lời Chúa nói, sức mạnh ý muốn của Chúa tan. Đó. Cho nên chúng ta muốn được sự an toàn và bền vững trong Thiên Chúa, không cách nào hơn là chúng ta tin vào lời Chúa, học sống lời Chúa, nhất là ngày gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là cái nguồn lực sức mạnh và an ủi nâng đỡ chúng ta. Và đó là cái câu mà tôi mới mở đầu và chia sẻ, lấy là Thánh Phaolô nói ở Côlôse chương 1 câu 19: mọi sự trên thế gian này chỉ hoàn hảo và tồn tại trong Chúa Giêsu mà thôi. Amen.